đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành trung tiên, người ngu si mê lầm bất
bất tuyệt. Chữ ô là và khổ này nói chẳng hết được. Vậy nếu quý vị muốn biết nhiều thêm một tí thì trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói nhiều hơn. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có phần kinh văn rất dài, đem cái nhân nhân quả quả của lục đạo luân hồi cũng nói được rất là tường tận, đặc biệt là địa ngục đạo nói được rất tường tận, ưu khổ bất tuyệt. Sanh thời khổ thống, lúc đến thì là rất khổ, lão diệt khổ thống. Con người ưa thích sống lâu, sống lâu thì phải nhận chịu sự khảo nghiệm của cái già, nói một cách khác phải nhận lấy cái già khổ. Không ưa thích già khổ vì là đoán mạng rồi, anh vẫn phải nhận chịu bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống, sanh lão bệnh tử. Chúng sanh trong lục đạo chẳng có một ai có thể tránh miễn được, tất cả đều phải tiếp nhận. Là nói với anh, cái thế gian này chẳng có vui, chỉ có khổ. Khổ là thật, còn vui là giả. Anh cứ ngỡ rằng thân thể này rất khỏe mạnh, rất vui vẻ, kỳ thật là một thân bệnh hoạn. Vui ở chỗ nào đâu? Ba bữa ăn là ba bữa ăn thuốc, anh xem không ăn thì đói khổ. Cái khổ này lập tức đến liền, đến lúc thì phải cho anh một tí thuốc để điều trị, không điều trị thì bệnh lại bộc phát, là bệnh đói đấy. Anh mới biết được cái thân này chẳng phải là đồ tốt. Ngoại trừ cái sanh lão bệnh tử ra, còn có ác xú bất tịnh. Tăng Gia Ba ở vùng nhiệt đới một ngày không tắm thì mùi hôi thối toàn thân tỏa ra. Có gì là khả ái đâu, vô khả lạc giả. Những chân tướng của sự thật này chúng ta tại sao có thể sơ xuất đi được? Vì chẳng có phát hiện. Người minh nhãn thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thế gian này chẳng có một thứ nào là khả ái cả, đều là giả, chẳng có một thứ nào là thật cả. Cho nên người đừng nên tự mê. Kẻ mê khác chẳng thể làm anh mê, là tự mình làm mình mê, tự mình hồ đồ đấy, tự mình tạo tội nghiệp. Cái hiện tượng mê này, chúng ta cử một thí dụ, người thế gian mê nơi tài bảo, hiện tượng này rất phổ biến. Anh thử nghĩ xem, có phải tự mình đã mê rồi sao? Tài bảo là của anh à? Địa phương Tân Gia Ba này, chánh trị, thanh minh, lòng người chất phát mộc mạc, trị an rất tốt. Ngày thay thế giới này, đây là một địa phương rất hiếm có. Trước kia tôi giảng kinh tại Hồng Kông, trong nhóm bạc học cũng có rất nhiều người có tiền, giàu có. Lúc tôi không giảng kinh, họ đưa tôi đi dạo phố, đi xem nơi tàng trữ vàng bạc châu báu của họ. Tàng trữ ở đâu? Ở trong tủ bảo hiểm dưới hầm của ngân hàng. Họ chẳng dám để ở nhà sợ bị trộm ăn cắp, cũng chẳng dám đeo trên thân sợ bọn cướp mất, tay còn bị họ chúng chặt nữa, bỏ vào tủ bảo hiểm. Ồ, tôi xem rồi rất cảm thán, tôi nói đây là của anh à? Dạ phải, anh một tí này thì tôi hơn anh quá nhiều, một tí này của anh có gì là lạ lùng mà mời tôi đi xem. Anh ta cảm thấy rất kinh ngạc, nói: Pháp sư, ngài có à? Tôi nói: quá nhiều, quá nhiều. Thầy để ở đâu? Tôi nói: tôi không để trong tủ bảo hiểm, tôi để ở các tiệm vàng. Anh thử xem, đến đó nhìn và sờ thì cho là của mình, lại chẳng dám mang về nhà, lại chẳng dám đeo trên tay. Thì để trong tiệm vàng cũng vậy, trong tiệm vàng tôi cũng chẳng dám đeo về nhà, cũng chẳng dám đeo trên tay. Tôi muốn xem thì đi xem, lấy ra sờ một tí cũng được, họ sẽ ngoan ngoãn đem ra. Tại sao? Là vì như vậy cho là của tôi, thì tiệm vàng khắp trong thiên hạ đều là của tôi rồi. Con người làm mê đến cỡ đó, ngu si đến thế đó, chẳng biết đem những thứ này đi làm việc thiện, chẳng biết lấy số của cải này đi tích công lũy đức, đi làm việc thiện, cất dấu ở đó mà cho là của mình. Anh bảo con ngu ngốc hay không chứ? Hiện tại sống tại thế gian này, ngày giờ chẳng dài, cho dù thọ khổ cũng rất có hạn. Giả như kiếp sau nếu đọa vào tam đồ thì năm tháng là trường cửu, địa ngục thì chẳng cần nói nữa. Ngạ quỷ, người chết làm ngạ quỷ là chuyện rất bình thường. Vả lại đa số người chết rồi đều đi đến quỷ đạo. Cho nên thế gian thường nói người chết rồi thì làm quỷ, không nhất định như vậy. Lục đạo luân hồi, làm gì vừa đúng lúc thì đến quỷ đạo sao? Nhưng người ta nói những người chết rồi đều làm quỷ cũng chẳng thể bảo là vô lý. Tại sao vậy? Đại đa số đều đi đến quỷ đạo. Vì sao? Loài quỷ tâm tham nặng, người tâm tham nặng hành động quỷ quyệt, người có tâm tham nặng, tâm tham ái nặng, quỷ quyệt gian trá, sau khi chết đều đi làm quỷ. Làm quỷ phiền phức lắm. Một ngày ở trong quỷ đạo là một tháng trên nhân gian chúng ta. Thọ mạng của nó rất dài, đoạn mạng cũng phải 1000 tuổi. Quý vị thử nghĩ, một tháng là một ngày, một năm 360 ngày, phải sống đến 1000 tuổi, thì cái khổ đó quá dài. Vừa tính như vậy thì quỷ đạo không thể đi, với địa ngục lại càng không thể đi. Địa ngục trước kia thầy Lý nói với chúng ta, một ngày ở địa ngục là nhân gian chúng ta 2700 năm, Trung Quốc xưng là 5000 năm lịch sử, tại địa ngục mới chỉ là 2 ngày mà thôi. Thọ mạng ngắn cũng phải 1000 tuổi, còn dài thì phải 1000000 tuổi. Anh bảo làm sao có thể đi được chứ? Điều này khiến anh phải thục kế, khiến anh phải thâm tư thục kế, thật quá đáng sợ. Nếu anh đem sự việc này suy nghĩ nhiều một tí thì anh sẽ chuyên tinh hành đạo, anh mới biết được cái khả quý của pháp môn này, sự khó được của cơ hội này. Chúng ta thật sự nắm vững rồi, nhưng thời tiết nhân duyên tốt lành này, thân thể còn đang tráng kiện khỏe mạnh, hãy gấp rút đi làm công việc này. Niên thọ toàn tận, vô khả nại hà. Nếu như anh chẳng thừa dịp này sớm làm việc này, đến khi thọ mạng anh đến rồi, anh muốn làm cũng chẳng kịp nữa. Lúc đó thì tha nại hà cũng luống công. Tu hành phải nhân lúc còn trẻ càng tốt. Tuổi trẻ niệm Phật, làm việc đạo có tinh thần, có thể lực, tỉ như làm một Phật thất, họ chẳng mệt. Niệm một ngày một đêm, 2 ngày 2 đêm chẳng sao. Còn tuổi già rồi, 70-80 tuổi thì không được. Rất muốn niệm Phật, niệm vài tiếng Phật hiệu thì mệt đừ, muốn đi nghỉ ngơi giây lát. Anh bảo như vậy thì làm sao được, cả thảy đều phải nhân lúc tuổi trẻ, lúc thân thể cường tráng, phải thật sự nỗ lực đi làm. Hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu, hoặc là mê hoặc. Đối với đại đạo chân thật, người mê hoặc nhiều, người giác ngộ thì ít. Cho dù là người niệm Phật, chúng ta thường nói người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Nguyên nhân gì vậy? Người niệm Phật cũng mê hoặc, ngu si, mong muội, tham ái, họ chẳng đoạn. Niệm Phật cách này không thể vãng sanh. Có nhiều người niệm Phật, mục đích của họ là cầu nhân thiên phước báo. Họ chẳng có nghĩ đến cái đáng sợ của sanh tử luân hồi, vẫn cứ tham đồ sự hưởng thụ hiện tiền. Điều này chỉ là khó. Người thật sự giác ngộ ít, các hoài sắc độc. Người người chúng ta bình thường thường thấy ba bữa ăn còn phải ăn thịt, chẳng những phải ăn thịt còn phải ăn sống. Ăn sống thì phải sát sanh. Tại sao phải ăn? Là tham đấy, tham độc. Họ chẳng phải hận nó muốn ăn nó, họ là thích nó muốn ăn nó. Quý vị tự nghĩ thử xem, thích nó muốn ăn nó, cho nên ưa thích đến cực điểm thì sẽ bị họ ăn mất. Điều này không tốt, việc này chẳng phải việc tốt. Sân này có sát, trong tham ái cũng có sát. Các hoại sát độc, ác khí minh minh. Đây thật tại mà nói, chúng ta những người ngu si, những người tâm không thanh tịnh, nhìn không ra được. Những người có định công, những người tâm địa thanh tịnh, thấy được. Tục ngữ chúng ta gọi là sát khí. Đây là ác khí minh minh, tức là sát khí. Địa phương này có sát khí thì địa phương này làm sao có thể tốt được, làm sao có thể thái bình. Đây là người quỷ súc sanh hoàn toàn tường báo.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa.